Express.
Virus sẽ không biến mất và hoàn toàn là nó sẽ không thể biến mất giống như dịch SARS hay virus SARS ngày trước, mà nó có thể lây nhiễm nhiều hơn. Chúng ta cần chấp nhận sự thật là dịch COVID cần được chuyển từ cấp độ đại dịch sang cấp độ gọi là dịch bệnh đặc hữu, nghĩa là bệnh sẽ nằm khu trú và teo dần chứ không biến mất. Khi tỷ lệ tiêm chủng đã được phủ sóng rồi, COVID sẽ giống như bệnh cúm hơn là những gì chúng ta đã trải qua trong một khoảng năm rưỡi qua. Hầu hết các quốc gia khác có tỷ lệ phủ sóng vaccine cao như Israel, Anh, Canada, rằng họ đang tiếp cận với hậu đại dịch ở đây một hướng khác. Họ đang hướng từ trạng thái dịch bệnh nặng nề sang trạng thái đặc hữu. Trong khi Singapore, chúng tôi đang chuyển từ nơi có số lượng ca bệnh thấp trong cộng đồng lên tình trạng đặc hữu, nghĩa là biện pháp của chúng tôi có thể nới lỏng và được thực hiện dễ dàng hơn.
In this new normal, we'll have to learn to carry on with our lives.
Thưa quý vị, hồi đầu tháng 7, lực lượng chuyên trách ứng phó COVID-19 của chính phủ Singapore đã vạch ra kế hoạch chuyển đổi sang trạng thái cuộc sống bình thường mới. Theo đó, họ muốn coi COVID-19 giống như bệnh cúm thông thường, khi phần lớn dân số đều đã được tiêm chủng đầy đủ. Và để hiểu rõ hơn về trạng thái bình thường mới mà quốc đảo sư tử sẽ áp dụng, chúng tôi đã có kết nối với ông Alex Cook, Phó trưởng khoa nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng NUS Singapore. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 8.
Can you please vâng thưa ông có thể khái quát cho chúng tôi một chút về tình hình dịch tại Singapore thời điểm này?
Yeah, so for the last year and a half,
trong một năm rưỡi qua, Singapore hầu như đã kiểm soát được sự lây lan của bệnh trong cộng đồng. Trong vài tháng qua, có một số thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực. Tiêu cực là số ca bệnh vẫn lan trong cộng đồng, chủ yếu do biến thể Delta. Các biện pháp mà chúng tôi áp dụng không đủ để kiểm soát biến chủng này. Còn tích cực là độ phủ vaccine ở nước tôi đang ngày càng cao. 50% dân số đã tiêm đủ 2 liều và 25% khác đã tiêm 1 liều. Nhờ thành công của tiêm chủng, Singapore đã bắt đầu lên những kế hoạch tiếp theo.
Khi mà các nước vẫn đang áp dụng các biện pháp chặt chẽ phòng dịch, thì mới đây, Singapore lại công bố là sẽ chuyển đổi cách chống dịch, sẽ sống chung với dịch trong trạng thái bình thường mới. Vậy thì cụ thể, việc sống chung với dịch trong trạng thái bình thường mới này được hiểu như thế nào?
Hơn một năm rưỡi qua kể từ khi virus xuất hiện, điều mà tất cả các quốc gia trong đó có Singapore đang nỗ lực là kiểm soát sự lây lan của virus, chứ không phải là thoát khỏi đại dịch. Today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. Chúng ta có thể nhìn qua hai điển hình. Một là phòng tránh quá tải y tế, vì nếu quá tải có nghĩa là số ca tử vong sẽ tăng đột biến. Và thứ hai là cần có thời gian để triển khai vaccine. To develop and then deploy the vaccines.
So it's quite a difficult thing to.
Đó thực sự là một điều khá khó thực hiện, bởi vì trong suốt 18 tháng qua, chúng tôi đã điều trị bệnh COVID, thứ bệnh do một loại virus nguy hiểm gây ra. Nhưng không, tôi nghĩ rằng việc sống chung với dịch bệnh nghĩa là sẽ nhìn nhận và điều trị COVID giống như bệnh cúm. Sẽ không có chuyện, ngày nào cũng thấy các báo cáo rằng dịch cúm mà chúng tôi đang ghi nhận ngày hôm nay có bao nhiêu người bị cúm, hay có bao nhiêu ca cúm đã đến trung tâm mua sắm, kiểu như vậy. Vì thế, sẽ yêu cầu thay đổi suy nghĩ, không chỉ về sự đếm ca hay báo cáo số ca, mà còn về kỳ vọng của dân chúng rằng mọi người sẽ trở nên bớt quan tâm hơn một chút về số lượng ca nhiễm hay số lượng ca có triệu chứng nặng hàng ngày.
Tại sao lại có sự thay đổi này?
The virus is not going to disappear.
Virus sẽ không biến mất và rõ ràng là vì chúng tôi đã thất bại trong kế hoạch ngăn chặn nó vào tháng giêng năm ngoái. Rồi kế đến nó lan ra trầm trọng hơn ở những nơi như là châu Âu hay châu Mỹ. Rõ ràng là dịch sẽ không biến mất giống như SARS ngày trước. Chúng ta cần chấp nhận sự thật là dịch COVID-19 cần được chuyển từ cấp độ đại dịch sang bệnh đặc hữu, hoặc kiểu như dịch bệnh theo mùa. Những nước chịu ảnh hưởng nặng nề như Ấn Độ hay một số nước phương Tây Tôi đoán họ đã chuyển mình sang cấp độ bệnh đặc hữu. Tôi cho rằng việc tiêm phòng có tác dụng lớn trong việc giảm nguy cơ tái nhiễm nặng. Điển hình như ở Singapore, số ca nhiễm so với lúc chưa tiêm đã giảm khoảng 20%. Hiệu quả ở mọi lứa tuổi. Khi tỷ lệ tiêm chủng cao, COVID có tác động giống như bệnh cúm hơn là những gì chúng ta trải qua trong khoảng 1.5 năm vừa rồi.
Vậy thì điều kiện để Singapore có thể bước sang một chiến lược mới, cụ thể là sống chung với COVID và coi đây là một dịch bệnh theo mùa là gì?
Chính phủ đã dự tính trước ngày Quốc Khánh, đó là ngày 9 tháng 8, thì có thể hoàn thành việc tiêm chủng. Khi chúng tôi đạt được độ phủ 80% vaccine trong cộng đồng, thì chính phủ có thể tự tin thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại. Tôi nghĩ rằng đến cuối tháng 8 hoặc tháng 9, Singapore sẽ không còn nhiều người phải chờ để tiêm nữa.
Many people who are still waiting to be vaccinated.
Khi tỷ lệ tiêm chủng cao, triệu chứng của COVID sẽ giảm dần, giống cảm cúm. Thời gian qua, thực tế tiêm chủng trong nước cho thấy vaccine đã làm giảm rất nhiều nguy cơ tử vong và chuyển nặng. Theo như kết quả ấy, chúng tôi nghĩ sẽ coi COVID là một dạng bệnh đặc hữu. Sự bùng phát COVID chỉ như là bùng phát một bệnh cúm. Chúng tôi sẽ không đưa ra biện pháp nghiêm ngặt giống như đã áp dụng trong hơn 1.5 năm qua cho các đợt dịch trong tương lai, bởi nguy cơ tử vong sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, chúng tôi đang bị thách thức bởi một số trở ngại ảnh hưởng đến tốc độ tiêm. Do vậy, theo quan điểm của cá nhân tôi cho rằng nên đợi tới lúc tất cả mọi người được bảo vệ, tức là tiêm đủ 2 mũi trước khi mở cửa trở lại.
Singapore đã thay đổi trong chiến lược chống dịch như thế nào? Và cụ thể thì các chính sách đưa ra đã có thay đổi ra sao?
Ngay thời điểm này thì thực ra chưa có gì thay đổi cả đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là khoảng thời gian để Singapore chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chuyển mình trong những tháng tới. Cách mà Singapore làm có thể sẽ gần giống với cách mà một số quốc gia châu Âu đối phó với COVID, thay vì các chính sách nghiêm ngặt như Singapore và các nước châu Á đã và đang làm. Bình thường mới mà chúng tôi đang hướng tới là cố gắng loại bỏ những biện pháp chống dịch gây tổn hại kinh tế, không chỉ là áp dụng ngắn hạn mà sẽ quay lại cuộc sống giống hệt như trước khi có đại dịch. Chúng tôi kỳ vọng vaccine là chìa khóa dẫn tới cuộc sống bình thường mới. Về cách chống dịch hiện nay, thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giảm thiểu dịch từ ngoài xâm nhập bằng các biện pháp kiểm tra, cách ly đối với khách du lịch, nhưng sẽ không nghiêm ngặt như là New Zealand hay Úc, nơi họ muốn ngăn chặn hoàn toàn rủi ro bằng không. Có thể bắt đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế giống như trước đại dịch. Singapore cũng sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp, có thể là giảm thời gian cách ly và trước tiên có thể áp dụng với người có nguy cơ lây nhiễm thấp hoặc những người đã tiêm phòng. Về điều trị, khi bạn đã tiêm mà vẫn nhiễm thì hầu hết các triệu chứng của bạn sẽ rất nhẹ. Bạn sẽ không bị yêu cầu phải nhập viện. Người nhiễm không cần cách ly tập trung mà sẽ cách ly tại nhà. Còn về tầm soát lây truyền thì chúng tôi đặt hy vọng vào sự tự giác của người dân nhiều hơn. Vẫn là nhóm đã tiêm, nếu họ có triệu chứng nhiễm bệnh, họ sẽ được xét nghiệm. Nếu dương tính thì sẽ ở nhà, không đi làm. Điều đó có thể sẽ không đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm, nhưng ít nhất nó đủ để làm chậm quá trình lây nhiễm và ngăn hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải. Một thay đổi khác, tôi nghĩ là nếu đã coi COVID là một dạng cúm, thì chúng tôi không đếm ca nhiễm. Đa số các trường hợp cảm cúm sẽ không đến gặp bác sĩ hay bác sĩ cần xét nghiệm. Chúng ta không ghi lại ở trang nhất của bất kỳ tờ báo nào về số ca nhiễm mắc bệnh cúm hay tổng hợp lại ca bệnh ấy đã đi những đâu. Vì vậy, chúng tôi chỉ đếm để theo dõi và quyết định tiêm chủng. Như tôi đã nói, đó là một quá trình chuyển đổi khó khăn. Chúng tôi vẫn có thể đếm ca, nhưng là để gửi báo cáo cho WHO, chứ không phải cho các đơn vị truyền thông.
Vâng, có thể thấy là Singapore đang có chiến lược nới lỏng khá mạnh tay, như là những điểm chính mà ông vừa nêu, từ việc là không công bố số ca, xét nghiệm khi có triệu chứng và cho bệnh nhân cách ly tại nhà. Vậy thì Singapore đã có phương án gì để có thể tránh được các rủi ro như là lây nhiễm trong cộng đồng hoặc là bệnh nhân chuyển nặng và không được cứu kịp thời?
Tôi nghĩ Singapore là nước rất nhỏ, không giống các nước lớn như Việt Nam. Vì vậy, những trường hợp khẩn cấp như trở nặng cần được đưa vào viện thì nó không thực sự quá nhiều vấn đề. Tôi nghĩ rằng rủi ro chính của việc cách ly tại nhà là gây nguy cơ lây nhiễm cho những người trong gia đình hoặc có thể tự ý rời khu vực cách ly. Tuy nhiên, đại đa số những người bị nhiễm bệnh đã từng được tiêm phòng, họ sẽ có các triệu chứng rất nhẹ. Vì vậy, việc cách ly họ trong bệnh viện là không thực tế, lãng phí nguồn lực chăm sóc y tế. đồng thời cũng không có ý nghĩa đối với từng bệnh nhân. Việc để họ được cách ly tại nhà đúng là khó tránh khỏi người thân trong gia đình lây nhiễm, nhưng chúng ta có thể khiến các triệu chứng nhẹ đi bằng cách tăng độ phủ vaccine.
Vì sao Singapore lại tự tin vào việc thay đổi chiến lược này thưa ông?
Tôi không chắc rằng Singapore có tự tin về kế hoạch như tôi đã đề cập, nhưng nhìn chung là nó khá nhanh và luôn thay đổi linh động tùy tình hình. Hơn nữa, không nhiều quốc gia khác đi theo con đường như Singapore dự định làm. Vẫn còn nhiều hoài nghi và lo lắng về kế hoạch này, nhưng từ góc độ logic, đây là cách tiếp cận hợp lý nhất.
Còn đối với cá nhân ông, một chuyên gia nghiên cứu sức khỏe toàn cầu, thì ông nhận định sao về hướng đi này?
Vâng, tôi cũng đồng tình. Tôi không thấy giải pháp thay thế hay hơn là gì. Nếu chúng ta tiếp tục cố gắng duy trì biện pháp để ca nhiễm cộng đồng luôn ở con số 0, có nghĩa là chúng ta sẽ ngày càng chi nhiều tiền hơn để duy trì nền kinh tế, tác động xã hội và tác động đến việc giáo dục con cái của chúng ta. Nó sẽ kéo dài lâu. Không có ích gì khi ở trong chế độ đại dịch nếu 80% bệnh nhân được tiêm chủng, đúng không? Chỉ có 20% vẫn có nguy cơ bị bệnh. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc theo đuổi chiến lược này là hoàn toàn hợp lý.
Theo như chúng tôi được biết thì mới đây, Singapore ghi nhận thêm các ca nhiễm mới từ ổ dịch của quán karaoke. Sự việc này đã làm gián đoạn kế hoạch bình thường mới của Singapore như thế nào?
Vâng, đúng, nó đã làm gián đoạn. Trong khoảng tuần trước, chúng tôi đã trải qua những ngày có mức độ lây nhiễm cao nhất trong cộng đồng nói chung. Đó là hai cụm dịch lớn mà biến thể Delta hình thành từ ổ dịch ở quán hát karaoke và chợ đầu mối cá.
Singapore's KTV COVID-19 cluster is growing, with the health minister calling it troubling and disappointing.
Bởi vì tốc độ lây lan khá nhanh, cả hai nhóm đều có rủi ro khá cao do số lượng tiếp xúc lớn. Vì vậy, chúng tôi đã tăng cường một số biện pháp quản lý an toàn, rồi hoãn chiến dịch lại một chút. Tôi nghĩ mục đích của việc này là để có thời gian hoàn thành việc tiêm chủng, hy vọng là vào cuối tháng 8. Nhưng tôi cũng nghĩ đây là một bài học để cho những người chưa đi tiêm, họ nhận ra sự nguy hiểm của biến chủng mới để nhanh chóng đi tiêm. Hầu hết tất cả các trường hợp dương tính tại Singapore hiện nay đều là biến thể Delta. Bởi vì nó dễ lây truyền hơn rất nhiều, nên các biện pháp kiểm soát cho các biến thể cũ sẽ không còn hiệu quả với biến thể Delta nữa.
Theo ông, nếu áp dụng chiến lược sống chung với COVID, thì Singapore cần tập trung vào điều gì?
Tôi nghĩ Singapore cần tập trung vào một số điều sau. Một, chúng tôi sẽ cần theo dõi số ca bệnh nặng để đảm bảo rằng năng lực y tế không bị đe dọa, và có thể chúng tôi sẽ phải áp dụng lại một số biện pháp kiểm soát nếu chúng tôi có một ổ dịch thực sự lớn hay số người điều trị trong ICU. Đó là điều đầu tiên. Và tôi nghĩ điều thứ hai là chúng tôi tiếp tục theo dõi nCoV biến đổi ra sao. Các biến thể mới trên toàn thế giới sẽ như thế nào? Bởi chúng tôi muốn thấy tác động của biến thể với hiệu quả của vaccine. Điều thứ ba là theo dõi kháng thể chúng ta nhận từ vaccine có đang bị giảm dần hay không, và có cần phải tiêm lại hay tiêm tăng cường không? Công thức điều chế vaccine có thể cần phải thay đổi để phù hợp với biến thể không? To match on to the most
widespread variants. So, do you have any? Liệu rằng ông có những đề xuất gì cho các quốc gia láng giềng như Việt Nam chúng tôi?
Bài học mà tôi cho rằng cả Singapore và Việt Nam đều đã học được là không thể mong đợi các biện pháp chống dịch đối với chủng nCoV xuất hiện từ Vũ Hán còn hiệu quả với chủng Delta.
We've seen that in Singapore, and I think right now you're seeing it in Vietnam as well.
Với chủng Vũ Hán thì chỉ cần thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang cũng đủ để giảm 50-60% tốc độ lây lan. Nhưng với Delta thì không. Và giải pháp lúc này chỉ có thể là vaccine. Phải có được vaccine càng nhanh càng tốt, đặc biệt ưu tiên cho nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.
Thế nhưng nếu như trong trường hợp nguồn vaccine chưa dồi dào để mà có thể tiêm hàng loạt, thì theo ông, giải pháp sẽ là gì?
Trong trường hợp đó, tôi cho rằng cách tiếp cận phải tương tự như những gì một số nước phương Tây đã làm trước đó là kiểm soát thiệt hại để hệ thống chăm sóc sức khỏe không bị quá tải, rồi áp đặt phong tỏa hoàn toàn để ngăn chặn dịch. Những gì tôi đang thấy từ Việt Nam hoặc các nước khác với đặc điểm chúng ta biết về biến thể Delta, tôi không nghĩ có thể mong chờ có ngày số ca giảm xuống không đâu. Do đó, cần phải chuyển sang cách giảm thiểu thiệt hại thay vì cố gắng ngăn chặn hoàn toàn, ít nhất là cho đến khi đủ vaccine để tiêm.
Thank you, Mitalik, for accepting our...
Thưa quý vị, hiện 75% trong số 5,7 triệu dân Singapore đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó một nửa dân số đã tiêm đầy đủ. Singapore là nước cao thứ hai thế giới sau UAE về tỷ lệ phủ vaccine. Các ca nhiễm trong 4 tuần gần đây tại Singapore cho thấy 3/4 trường hợp dương tính đã chủng ngừa. Tuy nhiên, tất cả những bệnh nhân này không ai bị chuyển bệnh nặng hay phải thở máy. Đây tiếp tục là bằng chứng cho thấy việc tiêm chủng giúp ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!